Phật thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Phần tựa.
Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứ gần thành Vương Xá, cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo và 32.000 vị Bồ Tát, với Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử làm thượng thủ. Lúc bấy giờ ở đại thành Vương Xá, có một thái tử tên là Vĩ Sanh Oán. Vì nghe theo lời chỉ giáo của ác hữu là tỳ kheo Thiên Nhiệt, nên đã bắt phụ vương Ảnh Thắng nhốt vào trong ngục kính với 7 lớp tường và cấm các quần thần không được lui tới. Nhưng quốc thái phu nhân tên là Thắng Diệu Thân rất cung kính đại vương. Sau khi tắm gội sạch sẽ, hoàng hậu dùng mật ong và bột sấy khô bôi lên thân mình, trong các hộp chuỗi anh lạc đựng nước trái nho và lén dâng lên cho đức vua. Lúc bấy giờ đại vương ăn bột và uống nước nho rồi xin nước súc miệng. Khi súc miệng xong, ngài chắp tay cung kính và hướng về núi Linh Thứ đảnh lễ Thế Tôn mà bạch rằng: Đại Mục Kiền Liên là thân hữu của con, nguyện ngài hãy khởi lòng từ bi và truyền thọ bát quan trai cho con. Khi ấy, ngài Mục Kiền Liên như chim ưng bay, liền vụt đến chỗ của đại vương. Mỗi ngày như vậy, tôn giả truyền thọ bát quan trai cho nhà vua. Đức Thế Tôn cũng bảo tôn giả Mãn Từ Tử thuyết pháp cho đức vua. Thời gian như thế trải qua 21 ngày, đức vua ăn bột và mật ong, lại nghe được pháp nên nhan sắc hòa vui. Lúc đó, vua Vị Sanh Oán hỏi người lính canh ngục rằng: Tới hôm nay phụ vương của trẫm vẫn còn sống à? Lúc ấy, người lính canh ngục tâu rằng: Tâu đại vương, quốc thái phu nhân bôi mật ong và bột lên thân mình, lại dùng sâu chuỗi anh lạc đựng nước nho và đem đến cho nhà vua. Sa môn Mãn Từ Tử và Mục Kiền Liên từ trên không bay tới thuyết pháp cho quốc vương, nên chẳng thể nào cấm ngăn được. Khi nghe tâu xong, vua Vị Sanh Oán liền nổi giận mẹ mình: Mẹ trẫm là giặc, cùng giặc làm bạn, sa môn ác nhân mê huyễn chú thuật, khiến cho ác vương lâu ngày rồi mà chưa chết. Lúc đó, vua Vị Sanh Oán liền cầm gươm bén muốn hại mẹ mình. Khi ấy có một vị đại thần thông minh tài trí tên là Nguyệt Quang cùng với y sư Cố Hoạt vội đến hành lễ nhà vua và tâu rằng: Đại vương, thần nghe trong điển tịch minh luận nói là từ kiếp ban sơ đến nay có 18.000 ác vương vì tham ngôi vị nên sát hại phụ vương, song chưa từng nghe có ai vô đạo giết hại mẹ mình. Nay đại vương làm chuyện ngỗ nghịch này thì sẽ ô uế dòng dõi quý tộc, là kẻ thuộc giai cấp đê tiện. Thần bất nhẫn nghe việc này, chúng thần chẳng nên ở lại đây nữa. Khi hai vị đại thần nói lời ấy xong, liền lấy tay vỗ lên thanh kiếm và từng bước thoái lui. Lúc ấy, vua Vị Sanh Oán kinh hoàng hãi sợ và nói với y sư Cố Hoạt rằng: Khanh cũng không vì trẫm sao? Y sư Cố Hoạt tâu rằng: Tâu đại vương, hãy thận trọng chớ hại mẹ. Khi nhà vua nghe lời ấy xong, lòng cầu xin sám hối, liền buông kiếm và dừng ngay việc hại mẹ, rồi truyền lệnh các nội quan giam giữ vào thâm cung và chẳng cho bước ra ngoài nữa. Trong lúc hoàng hậu Thắng Diệu Thân bị nhốt giam, lòng buồn âu lo, thân thể tiều tụy. Hoàng hậu hướng trông về núi Linh Thứ, đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: Lúc xưa Như Lai Thế Tôn thường cử ngài A Nan đến thăm hỏi con, nay lòng con ưu sầu nên chẳng thể thấy được Đức Thế Tôn uy nghi. Cúi mong ngài hãy sai tôn giả Đại Mục Kiền Liên và tôn giả A Nan đến cho con được thấy. Khi nói lời ấy xong, trong lòng đau khóc, lệ tuôn như mưa và hướng trông về Đức Phật mà đảnh lễ. Trong khi vẫn còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì lúc bấy giờ, Thế Tôn ở trên núi Linh Thứ đã biết tâm niệm của Hoàng hậu Thắng Diệu Thân. Ngài liền lập tức sai Đại Mục Kiền Liên và ngài A Nan từ hư không bay đến. Rồi Đức Phật cũng ẩn mất ở núi Linh Thứ và xuất hiện trong hoàng cung. Lúc đó, Hoàng hậu Thắng Diệu Thân đảnh lễ xong và ngẩng đầu lên thì liền thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, thân màu vàng tím và ngồi trên tòa hoa sen trăm báu. Ngài Mục Kiền Liên hầu bên tả, ngài A Nan hầu bên hữu, còn ở trên hư không có Đế Thích, Phạm Vương và hộ thế chư thiên rải hoa trời khắp nơi để cúng dường. Khi thấy Đức Phật Thế Tôn, Hoàng hậu Thắng Diệu Thân tự bứt bỏ sâu chuỗi anh lạc, thân mình trên đất, kêu gào khóc than và hướng Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đời trước đã mắc tội gì mà sinh ra đứa ác tử này? Đức Thế Tôn lại có nhân duyên thế nào mà cùng với tỳ kheo Thiên Nhiệt làm quyến thuộc? Ngưỡng mong Thế Tôn hãy vì con mà rộng nói về nơi không có ưu lo phiền não. Con này muốn vãng sanh và chẳng còn vui thích trong đời ác trượt ở Châu Thắng Kim nữa. Chốn ác trượt này đầy rẫy địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và nhiều việc bất thiện tụ hội. Nguyện con đời sau sẽ chẳng nghe tiếng ác, không gặp người xấu, còn này hướng về Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ sát đất và cầu xin sám hối, kính mong Đức Phật dạy con pháp quán tưởng của nơi thanh tịnh nghiệp.
Phần Chánh Tông. Phổ hiện cõi nước của chư Phật.
Lúc bấy giờ Thế Tôn phóng ra hào quang sắc vàng từ giữa đôi chân mày, ánh sáng đó biến chiếu vô lượng thập phương thế giới, rồi trở về trụ trên đỉnh đầu của Đức Phật và hóa thành kim đài lớn như núi Diệu Cao. Các cõi nước tịnh diệu của thập phương chư Phật đều hiện ở trong, hoặc có quốc độ do thất bảo hợp thành, lại có quốc độ toàn là liên hoa, lại có quốc độ như cung trời tự tại, lại có quốc độ như gương pha lê. Các cõi nước mười phương đều hiện bên trong và có vô lượng chư Phật quốc độ trang nghiêm hiện rõ như vậy, để khiến cho Hoàng hậu Thắng Diệu Thân được thấy. Khi đó Hoàng hậu Thắng Diệu Thân bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, các Phật độ ấy tuy rất thanh tịnh và đều có quang minh, nhưng con này chỉ thích sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Kính mong Thế Tôn dạy con tư duy và dạy con chánh thọ. Lúc bấy giờ Thế Tôn liền mỉm cười, và từ trong miệng của Đức Phật có tia sáng năm màu phóng ra, mỗi tia sáng chiếu đến đỉnh đầu của vua Ảnh Thắng. Khi ấy, tuy Đức Vua bị giam kín nhưng tâm nhãn không bị chướng ngại, và từ nơi xa thấy được Thế Tôn. Ngài cúi đầu đảnh lễ và tự nhiên chứng quả bất hoàn.
Tịnh nghiệp tam phước.
Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: Này Hoàng hậu, có biết chăng Đức Phật Vô Lượng Thọ cách đây không xa, Hoàng hậu nên nhiếp tâm và quán rõ cõi nước kia là do tịnh nghiệp tạo thành. Ta này sẽ động nói các thí dụ cho Hoàng hậu, lại cũng khiến cho tất cả phàm phu đời vị lai, những ai muốn tu tịnh nghiệp thời sẽ được vãng sanh về cõi nước cực lạc ở phương Tây. Phàm ai muốn sanh đến quốc độ kia thì phải tu ba phước. Thứ nhất, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng từ không giết hại và tu 10 nghiệp lành. Thứ nhì, thọ trì tam quy, giữ các giới trọn đủ và không phạm uy nghi. Thứ ba, phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyến tấn người khác tu hành. Ba điều này gọi là tịnh nghiệp. Phật bảo Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: Này Hoàng hậu, có biết chăng ba loại nghiệp này là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật thuở quá khứ, hiện tại cùng vị lai.
16 pháp quán tưởng.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: lắng nghe và khéo tư duy. Này Như Lai, vì hết thảy chúng sanh đời vị lai, những kẻ bị giặc phiền não nhiễu hại mà nói về nghiệp thanh tịnh. Lành thay Thắng Diệu Thân, Hoàng hậu đã khéo sớm hỏi được việc ấy. Này A Nan, ông nên thọ trì và rộng tuyên nói lời Phật dạy cho đại chúng. Này Như Lai sẽ dạy Hoàng hậu cùng tất cả chúng sanh đời vị lai pháp quán tưởng đến thế giới cực lạc ở phương Tây. Do bởi Phật lực nên ông sẽ thấy được cõi nước thanh tịnh kia, như cầm gương sáng và tự trông thấy mặt của mình. Khi thấy được những sự vui vẻ vi diệu của cõi nước kia, nên sanh tâm hoan hỷ và sẽ liền lập tức đắc vô sanh pháp nhẫn. Phật bảo Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: Hoàng hậu là phàm phu, tâm tưởng yếu kém và chưa mở thiên nhãn nên chẳng thể quán xa. Tuy nhiên, chư Phật Như Lai có phương tiện đặc biệt để khiến Hoàng hậu thấy được. Lúc ấy Hoàng hậu Thắng Diệu Thân bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con này do thần lực của Phật nên thấy được quốc độ kia. Nếu sau khi Phật nhập diệt, các chúng sanh đời ác trược bất thiện bị năm thứ khổ sở bức bách, thì phải làm sao để thấy thế giới cực lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ?
1. Quán tưởng mặt trời lặn.
Phật bảo Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: Hoàng hậu và chúng sanh phải nên nhất tâm chuyên niệm một nơi, đó là quán tưởng ở Tây Phương. Quán tưởng như thế nào? Hết thảy chúng sanh có mắt thì đều thấy mặt trời lặn, trừ khi bị mù bẩm sinh. Phàm người tu quán tưởng này nên ngồi ngay thẳng xoay về hướng Tây, rồi khởi tưởng niệm và quán rõ nơi mặt trời sắp lặn, làm cho tâm kiên trụ, chuyên tưởng không đổi dời. Quán thấy mặt trời lặn giống như cái trống đàn treo. Khi đã quán thấy mặt trời xong thì lúc nhắm mắt hay mở mắt đều phải minh bạch. Đây là quán tưởng mặt trời lặn, là pháp quán thứ nhất. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác đi thì là tà quán.
2. Quán tưởng nước.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: Khi sơ quán thành tựu, thứ đến quán tưởng nước, quán tất cả mọi thứ ở Tây Phương đều là đại thủy, thấy nước lắng trong và cũng phải cho rõ ràng, tâm ý không được phân tán. Lúc thấy nước xong nên khởi tưởng đến băng, thấy băng trong suốt rồi tưởng đến lưu ly. Khi quán tưởng này thành tựu thì thấy đất lưu ly, trong ngoài xuyên suốt. Phía dưới có tràng phan làm bằng kim cang bảy báu nâng đỡ đất lưu ly. Cây tràng phan có đầy đủ 8 cạnh và 8 góc. Ở mỗi cạnh đều do 100 thứ bảo châu tạo thành. Mỗi bảo châu có 1.000 tia sáng. Mỗi tia sáng có 84.000 màu sắc và chiếu sáng xuyên đất lưu ly, như 1.000 ước mặt trời đến chẳng thể nào thấy cho hết. Trên đất lưu ly có sợi dây hoàng kim phân chia từng nơi của 7 thứ châu báu, rất sáng rõ và ngay hàng thẳng lối. Trong mỗi châu báu có 500 màu tia sáng. Những tia sáng ấy như đóa hoa và tựa như các ngôi sao và mặt trăng, treo ở giữa hư không và tạo thành đài ánh sáng. Trên đài có ngàn vạn lầu cát do 100 thứ báu hợp thành. Ở hai bên đài có 100 ức tràng hoa và vô lượng nhạc khí dùng để trang nghiêm. Có 8 loại gió trong thành từ nơi ánh sáng thổi ra và khu động các nhạc khí, vang ra âm thanh diễn nói, khổ, không, vô thường và vô ngã. Đây là quán tưởng nước, là pháp quán thứ nhì. Khi quán tưởng này thành tựu thì mỗi điểm quán sẽ sáng suốt rõ ràng. Phải luôn nhớ đến việc này, chỉ duy trừ lúc ngủ. Còn lúc nhắm mắt và mở mắt thì đừng để phai mất. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
3. Quán tưởng đất.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, khi các pháp quán tưởng trên thành tựu thì gọi là thấy sờ đất ở nước Cực Lạc. Nếu đắc chánh định thời sẽ thấy đất của cõi nước kia vô cùng rõ rệt đến chẳng thể nào nói cho hết. Đây là quán tưởng đất, là pháp quán thứ 3. Phật bảo Ngài A Nan, ông hãy thọ trì lời Phật dạy và vì tất cả đại chúng đời vị lai, những ai muốn thoát ly khổ ách mà nói pháp quán tưởng đất này. Nếu ai quán tưởng đất thì sẽ diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Khi xả báo thân ở thế giới đó, thời sẽ bản sanh tịnh độ, tâm được vô nghi. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
4. Quán tưởng cây báu.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, khi quán tưởng đất thành tựu, thứ đến quán tưởng cây báu. Quán mỗi bảo thụ ở trong 7 lớp hàng cây báu. Mỗi cây cao 8.000 do tuần. Trên cây báu toàn là hoa lá bằng thất bảo. Mỗi hoa mỗi lá có màu sắc báu khác nhau. Trong màu sắc lưu ly tỏa ánh sáng sắc vàng. Trong màu sắc pha lê tỏa ánh sáng hồng. Trong màu sắc mã não tỏa ánh sáng sa cừ. Trong màu sắc sa cừ tỏa ánh sáng bảo châu xanh biếc. San hô, hổ phách và hết thảy chúng bảo dùng làm trang trí cho cây báu. Có màn lưới trân châu vi diệu trùm khắp trên cây. Trên mỗi cây có 7 lớp lưới. Ở giữa mỗi lớp lưới có 500 ức cung điện, tráng lệ như thiên cung của Phạm Vương, và có các đồng tử cõi trời tự nhiên ở trong đó. Mỗi đồng tử được trang nghiêm với sâu chuỗi anh lạc của 500 ức năng thắng như ý châu. Ánh sáng của như ý châu đó chiếu soi 100 do tuần, sáng chói như trăm ức nhật nguyệt hòa chung với nhau đến chẳng thể nào kể xiết. Lại có các châu báu xen lẫn trong những màu sắc tuyệt đẹp. Những cây báu với từng hàng thẳng tắp, mỗi lá cân xứng đối nhau. Ở giữa các lá cây nở ra các bông hoa vi diệu. Trên các bông hoa tự nhiên có quả bằng 7 báu. Mỗi lá cây dài và rộng là 25 do tuần. Lá ấy có 1.000 màu sắc và 100 loại hình vẽ như chuỗi anh lạc cõi trời. Có những đóa hoa vi diệu như vòng lửa xoay tỏa màu vàng ở sông Thắng Kim, uyển chuyển ở giữa lá cây và vọt xanh các quả như từ bảo bình của đế thích. Trái cây có ánh sáng lớn phóng ra, hóa thành tràng phan và vô lượng bảo cái. Trong những bảo cái này, ánh hiện tam thiên đại thiên thế giới và cũng hiện hết thảy Phật sự của 10 phương quốc độ chư Phật ở trong đó. Khi đã thấy toàn diện của cây rồi, thì cũng nên theo thứ tự quán thân cây, nhánh lá và hoa quả. Mỗi thứ đều phải rõ ràng. Đây là quán tưởng cây báu, là pháp quán thứ 4. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
5. Quán tưởng nước 8 công đức.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, khi quán tưởng cây báu thành tựu, thứ đến quán tưởng nước 8 công đức. Quán tưởng cõi nước Cực Lạc có 8 ao nước, mỗi ao nước do thất bảo tạo thành. Các châu báu ấy mềm nhuyễn và từ như ý châu vương sanh ra. Ao nước phân làm 14 nhánh, mỗi nhánh có các màu sắc vi diệu của thất bảo. Những kênh nước làm bằng hoàng kim, ở dưới đáy kênh đều dùng tạp sắc kim cang rải làm cát. Trong mỗi ao nước có 60 ức hoa sen bảy báu, Mỗi hoa sen đều viên tròn và có chu vi là 12 do tuần. Có nước mani chảy lên xuống trên cánh sen và phát ra âm thanh vi diệu. Diễn nói khổ, không, vô thường, vô ngã, các môn đáo bỉ ngạn hoặc tán thán tướng tốt của chư Phật. Còn như ý châu vương thì phóng ra các tia sáng màu vàng vi diệu. Các tia sáng đó hóa thành những loài chim với trăm màu bảo sắc và hót lên tiếng hòa nhã. Chúng luôn tán thán niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là quán tưởng nước tám công đức, là pháp quán thứ năm. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
6. Quán tưởng tổng quát.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: trên mỗi vùng của chúng bảo quốc độ ấy có 500 ức lầu báu. Trong những lầu cát đó có vô lượng chư thiên trỗi âm nhạc trời, lại có những nhạc khí treo lơ lửng giữa hư không. Chúng như tràng phan báu cõi trời, không cần khẩy mà tự vang tiếng nhạc. Trong những âm thanh ấy đều diễn nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Khi các quán tưởng trên thành tựu thì gọi là thấy sơ cây báu, đất báu và ao báu ở thế giới cực lạc. Đây là quán tưởng tổng quát, là pháp quán thứ 6. Nếu quán thấy như vậy, thời sẽ diệt trừ vô lượng ức kiếp cực trọng ác nghiệp. Sau khi mạng chung, họ sẽ nhất định vãng sanh về cõi nước kia. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ vì ông và hoàng hậu mà phân biệt và giảng giải pháp diệt trừ khổ não. Các con nhớ thọ trì và rộng phân biệt giảng giải cho đại chúng. Khi vừa dứt lời ấy, Đức Phật Vô Lượng Thọ liền xuất hiện và đứng trụ ở hư không. Đứng hầu bên tả bên hữu là hai vị đại sĩ, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Quang minh của các ngài chói rực đến chẳng thể nào thấy hết. Cho dù cả trăm ngàn màu vàng ở sông Thắng Kim thì cũng không thể sánh bằng. Khi thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ, Hoàng hậu Thắng Diệu Thân cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và bạch rằng: bạch Thế Tôn, con này do uy lực của Phật nên thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị Bồ Tát. Chúng sanh vị lai thì phải làm thế nào để quán Vô Lượng Thọ Phật cùng nhị vị Bồ Tát?
7. Quán tưởng tòa sen.
Phật bảo Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: phàm muốn quán Đức Phật kia, thời phải nên khởi tưởng niệm. Quán tưởng trên đất bảy báu có các hoa sen, mỗi cánh hoa sen tựa như tranh vẽ cõi trời. Trên đó có 100 màu bảo sắc và có 84.000 đường gân. Mỗi đường gân có 84.000 tia sáng, rất rõ rệt và đều thấy được. Đường tròn của mỗi cánh hoa nhỏ là 250 do tuần. Mỗi hoa sen có 84.000 cánh hoa. Ở giữa mỗi cánh hoa có 100 ức như ý châu vương dùng làm trang trí. Mỗi như ý châu vương phóng ra 1.000 tia sáng. Tia sáng đó như lọng tre của bảy báu hợp thành và trùm khắp trên mặt đất. Trên hoa sen có một đài báu bằng năng thẳng như ý châu. Đài hoa sen này được trang trí bằng 80.000 kim cang ngọc xích bảo như ý châu từ cõi Phạm Thiên và màn lưới trân châu vi diệu. Ở trên đài báu tự nhiên có 4 trụ bảo tràng. Mỗi bảo tràng cao lớn như 100.000 vạn ức núi diệu cao. Trên bảo tràng có màn che báu như ở cung trời thiện thời và lại có 500 ức bảo châu vi diệu dùng làm trang trí. Mỗi bảo châu có 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng có 84.000 loại sắc vàng khác nhau. Mỗi sắc vàng biến khắp cõi nước báu, nơi nơi biến hóa và hóa hiện các dị tướng lạ thường, hoặc hóa thành đài kim cang, hoặc hóa thành màn lưới bảo châu, hoặc hóa thành đám mây với nhiều loại hoa khác nhau. Chúng tùy ý biến hiện ra các Phật sự trong mười phương. Đây là quán tưởng tòa sen, là pháp quán thứ 7. Phật bảo Ngài A Nan: các diệu hoa đó là do sức bổ nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng mà thành. Nếu có ai muốn niệm Đức Phật kia, thời trước tiên phải nên quán tưởng tòa hoa vi diệu ấy. Lúc quán tưởng này thì không được tạp quán, phải nên mỗi điểm quán, mỗi cánh hoa, mỗi châu báu, mỗi tia sáng, mỗi đài báu và mỗi bảo tràng đều phải cho rõ ràng. Thấy rõ như tự soi mặt của mình trong gương. Khi quán tưởng này thành tựu, thời người đó sẽ diệt trừ 500 ức kiếp nghiệp tội sanh tử và nhất định sẽ vãng sanh về thế giới cực lạc. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
8. Quán tưởng hình tượng của Tam Thánh.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: khi thấy việc ấy rồi, thứ đến quán tưởng Phật. Quán tưởng như thế nào? Pháp thân của chư Phật Như Lai châu biến pháp giới và vào khắp tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên, khi tâm của các con nghĩ tưởng đến Phật, tâm ấy chính là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của chư Phật. Khi tâm làm Phật sự, tâm đó là Phật. Biển chánh biến tri của chư Phật đều từ tâm tưởng sanh. Vì thế, phải nên nhất tâm chuyên niệm và quan sát tường tận Đức Phật kia, bậc Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Phàm muốn quán tưởng Đức Phật kia, trước tiên nên quán tưởng hình tượng. Lúc nhắm mắt hay mở mắt thì phải thấy một bảo tượng ngồi trên tòa hoa sen với màu vàng như ở sông Thắng Kim. Khi thấy được hình tượng tọa trên đó, tâm nhãn mở khai và thấy rất rõ các thất bảo trang nghiêm ở cõi nước Cực Lạc, như là đất báu, ao báu, từng hàng cây báu, màn che báu của chư thiên trùm khắp trên cây và các màn lưới báu giăng khắp giữa hư không. Phải thấy các việc như thế hết sức rõ rệt như nhìn trong lòng bàn tay. Lúc thấy việc như vậy xong thì cũng phải nên quán ở bên trái của Phật có một hoa sen lớn và giống như hoa sen ở trước không khác. Lại quán ở bên phải của Phật cũng có một hoa sen lớn. Sau đó, quán tưởng có một hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa hoa bên trái, sắc vàng cũng như tượng ở trước không khác. Tiếp đến, quán tưởng có một hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trên tòa hoa bên phải. Khi quán tưởng này thành tựu, thì tượng của Phật và Bồ Tát đều phóng hào quang. Ánh hào quang sắc vàng đó chiếu sáng hàng cây báu. Ở dưới mỗi gốc cây cũng có ba hoa sen, và trên các hoa sen có tượng của Phật cùng nhị vị Bồ Tát biến khắp cõi nước kia. Khi quán tưởng này thành tựu, thành giả sẽ nghe tiếng nước chảy, ánh hào quang cùng những cây báu, chim nhạn và chim uyên ương đều tuyên nói diệu pháp. Lúc xuất định hay nhập định, hành giả đều luôn nghe diệu pháp. Khi đã xuất định thì cũng nhớ thọ trì đừng quên và phải hợp với khế kinh. Nếu không khế hợp thì là vọng tưởng, còn như khế hợp thì gọi là quán tưởng thấy sơ ở thế giới Cực Lạc. Đây là quán tưởng hình tượng của Tam Thánh, là pháp quán thứ 8. Quán như vậy sẽ diệt trừ vô lượng ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Ở trong đời hiện tại sẽ đắc niệm Phật chánh định. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán. 9. Quán tưởng nhất thiết sắc thân tướng của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, khi quán tưởng này thành tựu, thứ đến quán tưởng thân tướng quang minh của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Này A Nan, nên biết rằng thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ như trăm ngàn vạn ức sắc vàng ở cõi trời thiện thời. Thân Phật cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Lông mày trắng ở giữa đôi chân mày uốn quăng về bên phải và uyển chuyển như năm ngọn núi diệu cao. Mắt Phật xanh trắng và sáng rõ như nước của bốn biển lớn. Những lỗ chân lông nơi thân phóng ra ánh sáng lớn như núi diệu cao. Vần hào quang của Đức Phật kia viên tròn như 100 ức tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong vần hào quang có 100 vạn ức na do tha hằng hà sa hóa Phật. Mỗi hóa Phật cũng có rất nhiều vô số hóa Bồ Tát làm thị giả. Đức Phật Vô Lượng Thọ có 84.000 tướng hảo. Trong mỗi tướng hảo có 84.000 vẻ đẹp. Trong mỗi vẻ đẹp lại có 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng chiếu soi đến khắp chúng sanh niệm Phật trong 10 phương thế giới, nhiếp thủ chẳng rời xa. Trong tướng hảo, vẻ đẹp và tia sáng có hóa Phật nhiều đến không thể kể xiết. Hành giả nên luôn nhớ tưởng và làm cho tâm nhãn thấy rõ. Khi thấy được việc ấy, họ liền lập tức thấy tất cả 10 phương chư Phật. Nhân do thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật chánh định. Quán như thế gọi là quán nhất thiết Phật thân. Do quán thân của Phật nên cũng thấy được Phật tâm. Tâm của Phật là đại từ bi, dùng vô duyên từ để nhiếp thọ các chúng sanh. Quán được như thế thì lúc xả báo thân ở thế giới đó, họ sẽ vãng sanh đến trước chư Phật và đắc vô sanh nhẫn. Bởi vậy người trí phải nên nhất tâm quán sát tường tận Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phàm ai muốn quán rõ Đức Phật Vô Lượng Thọ thì nên từ một tướng tốt mà vào. Họ chỉ nên quán lông mày trắng ở giữa đôi chân mày và phải cho hết sức rõ rệt. Khi thấy được tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày, thời 84.000 tướng tốt sẽ tự nhiên hiện ra. Lúc thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ thì lập tức sẽ thấy vô lượng 10 phương chư Phật. Bởi thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là quán tưởng nhất thiết sắc thân tướng của Đức Phật Vô Lượng Thọ, là pháp quán thứ 9. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán. 10. Quán tưởng chân thật sắc thân tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, Khi đã thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ sáng rõ, thứ đến quán tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát. Thân của vị Bồ Tát này cao 80 vạn ức na do tha do tuần, thân màu vàng tím, trên đỉnh đầu có nhục kế, sau cổ có vần hào quang và mỗi phía là 100.000 do tuần. Trong vần hào quang ấy có 500 hóa Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi hóa Phật có 500 hóa Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm thị giả. Trong ánh sáng của toàn thân đều hiện ra hết thảy sắc tướng của chúng sanh trong năm đường. Trên đảnh đội mũ trời bằng năng thắng như ý châu. Trong mũ trời ấy có một hóa Phật đứng với chiều cao là 25 do tuần. Gương mặt của Quán Thế Âm Bồ Tát có màu vàng như ở sông Thắng Kim. Tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày có sắc màu bảy báu và phóng ra 84.000 tia sáng. Mỗi tia sáng có vô lượng vô số 100.000 hóa Phật. Mỗi hóa Phật có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả và biến hiện tự tại khắp các thế giới trong 10 phương. Màu sắc của cánh tay như hoa sen hồng, có 80 ức ánh sáng vi diệu và đeo sâu chuỗi anh lạc. Trong sâu chuỗi anh lạc đó phổ hiện tất cả những sự trang nghiêm. Bàn tay có màu sắc của 500 ức hoa sen khác nhau. Trong mỗi 10 đầu ngón tay đều có 84.000 tranh vẽ và giống như ấn văn. Mỗi tranh vẽ có 84.000 màu sắc. Mỗi màu sắc có 84.000 ánh sáng. Ánh sáng ấy mềm nhuyễn và phổ chiếu tất cả. Với đôi bàn tay báu này, Ngài dìu dắt và tiếp dẫn chúng sanh. Dưới lòng bàn chân có hình bánh xe với 1.000 cây câm. Khi Ngài dắt chân lên sẽ tự nhiên hóa thành 500 ức đại ánh sáng. Khi Ngài hạ chân xuống sẽ có hoa kim cang như ý châu rải khắp mọi nơi và gia phủ tất cả. Những tướng tốt khác nơi thân đều trọn đủ như Phật không khác. Duy trừ trên đảnh nhục kế và tướng vô kiến đảnh thì không bằng Thế Tôn. Đây là quán tưởng chân thật sắc thần tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát, là pháp quán thứ 10. Phật bảo Ngài A Nan: Nếu có người muốn quán tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát thì nên khỏi quán tưởng này. Người khỏi quán tưởng này sẽ không gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp chướng và diệt trừ vô số kiếp nghiệp tội sanh tử. Ngay chỉ nghe danh hiệu của vị Bồ Tát này mà được vô lượng phước, hào huống là quán sát tường tận. Nếu có ai muốn quán rõ Quán Thế Âm Bồ Tát thì trước tiên nên quán tưởng trên đảnh nhục kế, kế đến quán mũ trời. Các tướng khác cũng phải lần lượt quán cho rõ ràng, như thấy rõ trong lòng bàn tay. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
11. Quán tưởng sắc thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: Thứ đến quán tưởng Đại Thế Chí Bồ Tát, thân hình và kích cỡ của vị Bồ Tát này cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát. Vần hào quang ở mỗi phía là 125 do tuần và chiếu soi 250 do tuần. Ánh sáng toàn thân có màu vàng tím và biến chiếu thập phương quốc độ. Các chúng sanh hữu duyên tất đều sẽ trông thấy. Như có ai thấy được một lỗ chân lông nơi thân thì tức khắc sẽ thấy ánh sáng tịnh diệu của vô lượng chư Phật trong 10 phương. Bởi thế, danh hiệu của vị Bồ Tát này còn gọi là Vô Biên Quang. Do Ngài dùng ánh sáng của trí tuệ phổ chiếu tất cả, khiến họ thoát ly tam đồ và đắc vô thượng lực. Cho nên vị Bồ Tát đó gọi là Đại Thế Chí. Mũ trời của vị Bồ Tát này có 500 hoa báu. Mỗi hoa báu có 500 đài báu. Trong mỗi đài đều hiện tướng rộng dài của các cõi nước tịnh diệu ở 10 phương chư Phật. Nhục kế ở đảnh đầu như hoa sen hồng. Trên đảnh nhục kế có một bình báu chứa tụ ánh hào quang và phổ hiện Phật sự. Các thân tướng khác cũng như Quán Thế Âm Bồ Tát, không chút sai khác. Khi vị Bồ Tát này đi thì hết thảy thập phương thế giới đều chấn động. Và ngay tại chỗ đất bị rung động có 500 ức hoa báu. Mỗi hoa báu đều trang nghiêm cao sáng như ở thế giới cực lạc. Khi vị Bồ Tát này ngồi thì các thất bảo quốc độ đồng thời dao động. Ở giữa khoảng không từ thế giới phương dưới của Đức Phật Kim Quang cho đến thế giới phương trên của Đức Phật Quang Minh Vương đều hiện ra vô lượng vi trần số phân thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phân thân của Quán Thế Âm và Đại Thế Chí hết thảy đều vân tập cõi nước cực lạc, dày kính không trung, ngồi trên tòa hoa sen báu và diễn thuyết diệu pháp để hóa độ chúng sanh tội khổ. Quán như thế gọi là Quán Thấy Đại Thế Chí Bồ Tát. Đây là quán tưởng sắc thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát, là pháp quán thứ 11. Ai quán được như thế, thời sẽ diệt trừ vô lượng vô số kiếp nghiệp tội sanh tử. Người khởi quán tưởng này sẽ không còn phải thọ sanh từ bào thai. Họ sẽ luôn du hí đến các cõi nước tịnh diệu của chư Phật. Khi quán tưởng này thành tựu thì gọi là quán tưởng cụ túc Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán. Nếu ai quán khác thì là tà quán. 12. Quán tưởng vãng sanh trong liên hoa. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, khi thấy việc ấy rồi, họ nên khởi tự tâm của mình vãng sanh đến thế giới Cực Lạc ở phương Tây và ngồi kiết già trên hoa sen. Rồi quán tưởng hoa sen nở, quán tưởng hoa sen khép. Lúc hoa sen nở thì quán tưởng có 500 màu sắc chiếu đến thân mình. Quán tưởng khi mắt của hành giả mở ra thì thấy chư Phật và Bồ Tát đầy khắp hư không. Những dòng nước, loài chim, cây cối cùng chư Phật đều phát ra âm thanh và diễn nói diệu pháp khế hợp với 12 bộ kinh. Sau khi xuất định, họ sẽ nhớ thọ trì chẳng quên. Khi thấy việc ấy rồi thì gọi là thấy Đức Phật vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc. Đây là quán tưởng vãng sanh trong liên hoa, là pháp quán thứ 12. Lúc ấy sẽ có vô số hóa thân của Đức Phật vô lượng thọ, Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí thường đến chỗ của hành giả. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
13. Quán tưởng hình tượng nhỏ của Tam Thánh.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, nếu có người chí tâm cầu vãng sanh về Tây Phương, thì trước tiên nên quán tưởng có một tượng Phật cao 1 trượng 6 ở trên hồ nước. Như đã nói ở trước, thân hình của Đức Phật vô lượng thọ là vô biên, chẳng phải tâm lực của phàm phu có thể suy lường. Tuy nhiên, do sức bổn nguyện của Đức Như Lai kia, nên những ai quán tưởng tất sẽ được thành tựu. Ngay chỉ quán tưởng hình tượng Phật mà được vô lượng phước, huống nữa là quán trọn đủ thân tướng của Phật. Đức Phật vô lượng thọ có sức thần thông như ý và biến hiện tự tại khắp các cõi nước trong 10 phương, hoặc hiện thân lớn, trùm khắp hư không, hoặc hiện thân nhỏ, cao 1 trượng 6 hay 1 trượng 8 thước. Thân hình hóa hiện đều là màu vàng ròng. Vần hào quang của hóa Phật và hoa sen báu cũng giống như đã nói ở trên. Về thân hình của Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí ở hết thảy mọi nơi thì đều đồng như thân của chúng sanh. Chỉ nên quán hình tướng trên đỉnh đầu, thời sẽ biết được vị nào là Quán Thế Âm, vị nào là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này hỗ trợ Đức Phật vô lượng thọ, phổ độ và giáo hóa tất cả chúng sanh. Đây là quán tưởng hình tượng nhỏ của Tam Thánh, là pháp quán thứ 13. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
14. Quán tưởng ba phẩm ở thượng sanh.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, phàm ai sinh về Tây Phương thì sẽ ở một trong 9 phẩm. Ở thượng phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh nào nguyện sinh về cõi nước kia và phát 3 thứ tâm, thời sẽ vãng sanh ở phẩm trên. Những gì là 3? Thứ nhất, tâm chí thành. Thứ nhì, tâm tinh sâu. Thứ ba, tâm hồi hướng phát nguyện. Những ai hội đủ 3 tâm ấy thì nhất định sẽ sanh ở cõi nước kia. Lại có 3 hạng chúng sanh sẽ được vãng sanh. Những gì là 3? Thứ nhất, lòng từ không giết hại và các giới hạnh trọn đủ. Thứ nhì, đọc tụng Đại Thừa Phương Quảng Kinh Điển. Thứ ba, tu hành lục niệm và hồi hướng phát nguyện sinh về cõi nước kia. Nếu ai đầy đủ các công đức đó, thì từ 1 ngày cho đến 7 ngày họ sẽ liền được vãng sanh. Bởi người ấy dũng mãnh và tinh tấn tu hành, nên lúc sắp vãng sanh ở cõi nước kia, Đức Vô Lượng Thọ Như Lai, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, 10.000 tỳ kheo, thanh văn thánh chúng, vô lượng chư thiên và cung điện 7 báu hiện ra. Quán Thế Âm Bồ Tát cầm đài kim cang và Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ đến trước hành giả. Đức Phật Vô Lượng Thọ phóng đại quang minh chiếu sáng thân hành giả, cùng chư Bồ Tát giang tay tiếp đón. Đức Quán Thế Âm cùng Đại Thế Chí và vô số Bồ Tát sẽ ngợi khen và khuyến tấn hành giả. Khi hành giả thấy rồi, lòng vui mừng hớn hở và tự thấy thân mình ở trên đài kim cang, rồi theo sau Phật. Như chừng khảy móng tay thì liền vãng sanh ở nước kia. Lúc đã sinh về cõi nước kia, họ liền thấy sắc thân và trọn đủ các tướng của Phật. Thấy trọn đủ các sắc tướng của chư Bồ Tát, ánh quang minh và cây báu diễn nói diệu pháp. Khi nghe xong, họ liền ngộ vô sanh pháp nhẫn. Trải qua chừng vụt thoáng, thời có thể phụng sự chư Phật khắp 10 phương thế giới và lần lượt được thọ ký ở trước chư Phật. Lúc trở về bổn quốc, họ sẽ chứng đắc vô lượng 10.000 môn tổng trì. Đây gọi là thượng phẩm thượng sanh. Người sinh ở thượng phẩm trung sanh thì không nhất thiết phải thọ trì đọc tụng Phương Quảng Kinh Điển. Nhưng họ phải khéo lý giải nghĩa thú và tâm đối với đệ nhất nghĩa đế chẳng kinh chẳng động, tinh sâu nhân quả và không hủy bán đại thừa. Rồi hãy đem công đức ấy hồi hướng và nguyện cầu sinh về nước Cực Lạc. Khi người thực hành hạnh như vậy sắp mạng chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và vô lượng đại chúng quyến thuộc vây quanh. tay nâng kim đài vàng tím đến trước hành giả và khen rằng: "Này Pháp Tử, ông tu hành Pháp Đại Thừa và liễu giải đệ nhất nghĩa đế, vì thế ta nay đến tiếp dẫn ông." Bây giờ có 1000 hóa Phật đồng thời cầm tay tiếp dẫn. Hành giả sẽ tự thấy mình ngồi trên kim đài vàng tím và chắp tay tán thán chư Phật. Như chừng thời gian của một niệm, họ liền sanh trong ao bảy báu ở cõi nước kia. Kim đài vàng tím này như hoa báu lớn và trải qua một đêm thì sẽ nở. Bây giờ thân hành giả có màu vàng tím, ở dưới chân cũng có hoa sen bảy báu. Phật cùng Bồ Tát đồng thời phóng quang chiếu nơi thân hành giả và mắt liền mở sáng. Do nhân tu tập ở đời trước nên nghe khắp âm thanh đều nói toàn đệ nhất nghĩa đế sâu xa. Sau đó, họ liền bước xuống kim đài, chắp tay đảnh lễ Phật và tán thán Thế Tôn. Trải qua 7 ngày thì lập tức được bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngay tức khắc, họ có thể phi hành phụng sự chư Phật khắp 10 phương và ở đạo tràng của chư Phật tu hành chánh định. Trải qua một tiểu kiếp, thời sẽ đắc vô sanh nhẫn và hiện tiền được thọ ký. Đây gọi là thượng phẩm trung sanh. Người sinh ở thượng phẩm hạ sanh cũng tin nhân quả và không hủy bán đại thừa. Duy nhờ phát tâm vô thượng đạo, rồi đem công đức ấy hồi hướng và nguyện cầu sinh về nước Cực Lạc. Lúc hành giả sắp mạng chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng chư Bồ Tát, tay cầm hoa sen vàng và hiện ra 500 hóa Phật nghênh đón người ấy. 500 hóa Phật đồng một lúc nhấc cánh tay ra và khen rằng: "Này Pháp Tử, nay lòng ông thanh tịnh và phát tâm vô thượng đạo, ta nay đến tiếp dẫn ông." Khi thấy việc ấy rồi, tức sẽ tự thấy thân mình ngồi trên hoa sen vàng. Tọa xong, hoa khép lại, rồi theo sau Thế Tôn và lập tức được vãng sanh trong ao bảy báu. Trải qua 1 ngày 1 đêm thì hoa sen mới nở và trong vòng 7 ngày sẽ thấy được Phật. Tuy họ thấy thân của Phật, song tâm chẳng thấy rõ các tướng tốt. Họ phải đợi đến 21 ngày sau thời mới thấy rõ ràng và nghe được các âm thanh đều diễn nói diệu pháp. Sau đó, họ du hành cúng dường 10 phương chư Phật và nghe các pháp thậm thâm ở trước chư Phật. Trải qua 3 tiểu kiếp, họ sẽ đắc bách pháp minh môn và trụ ở Hoan Hỷ Địa. Đây gọi là thượng phẩm hạ sanh. Trên đây gọi là quán tưởng 3 phẩm ở thượng sanh, là pháp quán thứ 14. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán. 15. Quán tưởng 3 phẩm ở trung sanh. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân: "Ở trung phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh nào thọ trì ngũ giới, thọ bát quan trai, tu trì giữ các giới luật, không tạo 5 tội ngũ nghịch và không làm điều xấu ác. Sau đó, họ đem thiện căn ấy hồi hướng và nguyện cầu sinh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Lúc gần mạng chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng chư tỳ kheo quyến thuộc vây quanh, phóng ánh sáng sắc vàng đến thân người đó và diễn nói: khổ, không, vô thường, vô ngã, ngợi khen xuất gia, xa lìa các khổ. Khi hành giả thấy xong, tâm sanh đại hoan hỷ, rồi tự thấy thân mình ngồi trên đài liên hoa, hai gối quỳ và chắp tay đảnh lễ Phật. Trong lúc vẫn còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã vãng sanh tới thế giới Cực Lạc. Hoa sen liền nở ra. Đường lúc hoa nở, hành giả nghe các âm thanh ngợi khen Pháp Tứ Đế. Họ lập tức đắc đạo vô học, đầy đủ tam minh, lục thông và bát giải thoát. Đây gọi là trung phẩm thượng sanh. Ở trung phẩm trung sanh, nếu có chúng sanh nào thọ trì bát quan trai chừng 1 ngày 1 đêm, thọ trì giới cần sách nam hay cần sách nữ chừng 1 ngày 1 đêm, hoặc giới cụ túc chừng 1 ngày 1 đêm và uy nghi chẳng khiếm khuyết. Sau đó, họ đem công đức của giới hương huân tu đó hồi hướng và nguyện cầu sinh về cõi nước Cực Lạc. Lúc hành giả như thế sắp mạng chung, họ sẽ thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ cùng các quyến thuộc phóng hào quang sắc vàng, tay cầm hoa sen bảy báu đến trước hành giả. Khi ấy, hành giả sẽ tự nghe trên không trung có tiếng khen rằng: "Này thiện nam tử, người hiền lương như ông, do tùy thuận lời dạy của tam thế chư Phật nên ta đến tiếp dẫn ông." Lúc đó hành giả tự thấy mình ngồi trên hoa sen, sau đó hoa sen liền khép lại và họ vãng sanh trong ao báu của thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Qua 7 ngày sau hoa sen mới nở. Khi hoa nở, hành giả mở đôi mắt, chắp tay và tán thán Thế Tôn. Sau khi nghe pháp, tâm sanh hoan hỷ và đắc quả nhập lưu. Trải qua nửa kiếp, họ sẽ thành bậc A-la-hán, đây gọi là trung phẩm trung sanh. Ở trung phẩm hạ sanh, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào hiếu dưỡng cha mẹ và xử thế nhân từ, lúc người này sắp mạng chung mà gặp được bậc thiện tri thức, và vì họ rộng nói các sự an vui nơi cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ, cùng 48 lời nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Khi nghe việc ấy rồi, họ liền bổng mạng chung. Trong khoảnh khắc ví như vị tráng sĩ co giữa cánh tay, họ liền vãng sanh đến thế giới cực lạc ở phương Tây. Và sau 7 ngày họ sẽ gặp Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Sau khi nghe Pháp, tâm sanh hoan hỷ và đắc quả nhập lưu. Trải qua một tiểu kiếp, họ sẽ thành bậc A-la-hán. Đây gọi là trung phẩm hạ sanh. Trên đây gọi là quán tưởng ba phẩm ở trung sanh, là pháp quán thứ 15. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán.
16. Quán tưởng ba phẩm ở hạ sanh.
Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, ở hạ phẩm thượng sanh, nếu có chúng sanh nào tạo các nghiệp ác, tuy không phỉ báng phương quảng kinh điển, nhưng người ngu này tạo nhiều việc xấu và lòng chẳng biết hổ thẹn. Khi sắp mạng chung mà người ấy gặp được bậc thiện tri thức, và vì họ nói tên kinh Đại Thừa trong 12 bộ kinh, bởi nghe được các tên kinh nên diệt trừ 1000 kiếp cực trọng ác nghiệp. Bậc trí lại dạy chắp tay xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Do xưng niệm hồng danh của Phật nên diệt trừ 50 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Lúc bấy giờ Đức Phật kia liền sai hóa Phật, hóa Quán Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến trước hành giả và khen rằng: Này thiện nam tử, ông do xưng niệm danh hiệu của Phật nên các tội tiêu trừ, ta đến tiếp dẫn ông. Khi nói lời ấy xong, hành giả liền thấy hào quang của hóa Phật tràn khắp tịnh thất của mình. Khi thấy rồi, lòng họ vui mừng và liền đó mạng chung. Sau đó họ ngồi trên hoa sen báu, rồi theo sau hóa Phật và sanh trong ao báu. Trải qua 49 ngày, hoa sen mới nở. Đường lúc hoa nở, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát phóng đại quang minh và ở trước người đó thuyết giảng 12 bộ kinh thâm sâu. Khi nghe xong, họ liền tín giải và phát tâm vô thượng đạo. Trải qua 10 tiểu kiếp, họ sẽ đầy đủ bách pháp minh môn và được vào sơ địa. Đây gọi là hạ phẩm thượng sanh. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, ở hạ phẩm trung sanh, nếu có chúng sanh nào hủy phạm ngũ giới, giới bát quan trai hoặc giới cụ túc, những người ngu này lấy trộm đồ vật của chư tăng, ăn cắp đồ vật của hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, lòng không biết tầm quý và dùng các nghiệp ác để trang nghiêm bản thân. Do gây tạo nghiệp ác nên những người tội như thế đáng lẽ phải đọa địa ngục. Và khi sắp mạng chung thì các ngọn lửa của địa ngục cũng đồng thời kéo đến. Nhưng nhờ gặp bậc thiện tri thức với lòng đại từ bi, Ngài khen nói thập lực uy đức của Đức Phật Vô Lượng Thọ, rộng tán dương hào quang và sức uy thần của Đức Phật kia, cũng như ngợi khen giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Khi người ấy nghe qua thì nghiệp tội sanh tử trong 80 ức kiếp của họ sẽ được diệt trừ, lửa hừng hực của địa ngục sẽ hóa thành làn gió mát và thổi ra các thiên hoa. Trên hoa đều có hóa Phật và hóa Bồ Tát đến tiếp dẫn người đó. Như chừng thời gian của một niệm, họ liền được vãng sanh ở trong hoa sen của ao bảy báu. Trải qua 6 kiếp thì hoa sen mới nở. Lúc đó Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí sẽ dùng tiếng phạm âm để an ủi người kia và thuyết các kinh điển Đại Thừa thâm sâu. Sau khi nghe pháp xong, họ liền phát tâm vô thượng đạo. Đây là hạ phẩm trung sanh. Phật bảo Ngài A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, ở hạ phẩm hạ sanh, nếu có chúng sanh nào làm các nghiệp chẳng lành, nào là tạo 5 tội ngỗ nghịch, làm 10 điều ác và làm toàn việc bất thiện, do gây tạo nghiệp xấu nên những người ngu như thế lẽ ra phải đọa vào ác đạo và trải qua nhiều số kiếp để chịu khổ vô cùng tận. Song những người ngu này lúc sắp mạng chung, nhờ gặp bậc thiện tri thức ân cần an ủi, thuyết giảng diệu pháp và chỉ dạy niệm Phật. Tuy nhiên, do người kia bị khổ bức nên chẳng kịp niệm Phật. Khi ấy bậc thiện hữu lại bảo, nếu ông không thể thường niệm Đức Phật kia, thì nên xưng danh hiệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Hãy chí tâm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, và làm cho mỗi tiếng niệm không bị đứt đoạn và đầy đủ 10 niệm như thế. Do xưng hồng danh của Phật, nên trong mỗi niệm diệt trừ 80 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Lúc mạng chung, người đó thấy hoa sen vàng giống như mặt trời hiện ra trước mặt. Như chừng thời gian của một niệm, họ liền được vãng sanh về thế giới cực lạc. Họ ở trong hoa sen và khi mãn 12 đại kiếp thì hoa sen mới nở. Lúc đó Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí sẽ dùng âm thanh đại bi mà rộng nói thật tướng các pháp và pháp diệt trừ tội chướng cho người ấy. Sau khi nghe pháp, họ sanh tâm hoan hỷ và liền phát bồ đề tâm. Đây gọi là hạ phẩm hạ sanh. Trên đây gọi là quán tưởng ba phẩm ở hạ sanh, là pháp quán thứ 16.
Lợi ích nghe pháp.
Lúc Thế Tôn vừa nói lời ấy xong, Hoàng hậu Thắng Diệu Thân và 500 thị nữ khi nghe lời Phật dạy, họ liền thấy tướng động dài của thế giới Cực Lạc và thấy được thân của Đức Phật kia cùng nhị vị Bồ Tát. Tâm sanh hoan hỷ và tán thán là việc chưa từng có. Hoàng hậu hoát nhiên đại ngộ và đắc vô sanh nhẫn. Còn 500 thị nữ cũng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác và nguyện sanh về cõi nước kia. Thế Tôn thọ ký cho họ đều sẽ vãng sanh, và sau khi sinh về nước kia, thời sẽ đắc chư Phật hiện tiền chánh định. Trong lúc đó, vô lượng chư thiên cũng phát tâm vô thượng đạo.
Phần lưu thông.
Lúc bấy giờ, Ngài A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì và pháp yếu này nên thọ trì như thế nào? Phật bảo Ngài A Nan: Kinh này tên là Quán Cực Lạc Quốc Độ Vô Lượng Thọ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng gọi là Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sanh Chư Phật Tiền. Ông nên thọ trì và chớ lãng quên. Phàm người tu hành chánh định này, hiện đời họ sẽ thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ và hai vị đại sĩ. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào chỉ nghe danh hiệu của Phật và nhị vị Bồ Tát thì cũng đã diệt trừ vô lượng kiếp nghiệp tội sanh tử, hà huống là thường nhớ niệm. Nếu có ai niệm Phật, thời phải biết người ấy chính là hoa sen trắng trong hàng người. Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là thắng hữu của họ. Người đó sẽ ngồi ở đạo tràng và sinh vào nhà của chư Phật. Phật bảo Ngài A Nan: Ông hãy khéo vân giữ lời này. Những ai thọ trì lời ấy, tức là thọ trì hồng danh của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Lúc Phật nói lời ấy xong, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên cùng Tôn giả A Nan và Hoàng hậu Thắng Diệu Thân, khi nghe lời Phật dạy, họ đều rất vui mừng. Lúc bấy giờ Thế Tôn bước đi trong hư không và trở về núi Linh Thú. Khi đó, Ngài A Nan vì toàn thể đại chúng mà tuyên lại sự việc trên. Lúc ấy vô lượng chư thiên, rồng, dạ xoa, khi nghe lời Phật dạy, họ đều sanh tâm đại hoan hỷ, đảnh lễ Đức Phật và cáo lui.
Phật thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.